SBS Việt ngữ.
Khi mở cửa và hội nhập quốc tế, một yêu cầu đặt ra đối với mọi quốc gia là phòng ngừa và ngăn chặn mọi hành vi xâm hại chủ quyền. Điều này quan trọng không chỉ đối với những chính sách về chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, mà cả khi ban hành các đạo luật mở cửa và hội nhập kinh tế, thương mại, tài chính, lao động. Bởi vì khi đã là luật thì luật sẽ ràng buộc mọi người, người làm luật và người được pháp luật điều chỉnh, người bản xứ và người nước ngoài nhập cư đều tuân thủ như nhau. Quốc hội Việt Nam đang bàn thảo về luật đặc khu đã dấy lên một sự tranh cãi chưa từng thấy trong dư luận xã hội. Dự thảo luật đặc khu đang chờ được thông qua vào ngày 15 tháng 6, có mục đích là luật hóa các cơ chế hành chính đặc biệt cho ba khu vực phát triển kinh tế, gồm Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang. Đây là ba vị trí chiến lược quan trọng, có thể có tác động đối với việc bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia và hiện là nơi cư trú, lao động, sinh sống của hàng trăm ngàn người dân Việt Nam. Theo kế hoạch, chính phủ dành một nguồn lực khổng lồ đi kèm với nó là cơ chế đặc biệt về thuế, thủ tục hành chính để phát triển theo mô hình đặc khu kinh tế. Các điều kiện trong dự thảo luật sẽ cho phép người nước ngoài đầu tư và xuất nhập cảnh thường xuyên vào hàng trăm ngàn km vuông đất liền rừng núi, còn hàng cả chục ngàn km vuông mặt biển thêm lục địa trên lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam. Trong khi đó, ở mỗi đặc khu, những quy định dễ dãi về miễn thị thực dài hạn sẽ tạo điều kiện cho hàng triệu người nước ngoài đến du lịch làm ăn lao động, sinh sống thường xuyên và cho hàng chục ngàn người nước ngoài di dân đến, hình thành những cộng đồng định cư dài hạn. Nhà văn Nguyễn Viện cho biết, phản ứng của dân chúng xuất phát từ nỗi sợ hãi sẽ có một Crimea thứ hai diễn ra tại Việt Nam, theo sau một Crimea mà Ukraine đã mất vào tay Nga.
Cái điều rõ ràng nhất mà người ta phản ứng mạnh mẽ bởi vì người ta lo sợ là ba cái đặc khu nó sẽ rơi vào tay Trung Quốc thôi. Và nó rơi vào tay Trung Quốc thì một cái kinh nghiệm như Crimea ở Ukraine đối với Nga đó, thì với một cuộc dân ý khi mà Trung Quốc chiếm phê ba cái đó rồi đó, thì họ sẽ mang dân qua và sinh con đẻ cái này nọ đủ chứ trò, rồi đến một lúc nào đó nó trở thành dân số của họ trở thành đa số hơn hạn, thì họ sẽ làm một cuộc trưng cầu dân ý mà không cần phải tốn một chút xương máu nào, họ cũng có thể thôn tính cái đó một cái dễ dàng giống như là Crimea đối với Nga vậy. Còn không kể một cái trường hợp là khi mà Trung Quốc đã vào rồi thì cũng không mong gì Trung Quốc nó rút ra được, thì cho dù đủ thời hạn 99 trang nữa, cái đó mới chính là cái điều người ta lo sợ. Và người ta phải phản ứng mạnh, bởi vì ta biết rằng nếu cho thuê cái đó, nếu mà làm ba đặc khu và rơi vào tay Trung Quốc, có nghĩa là chúng ta mất nước. Và ba cái tiền đòn nó mới chỉ là khởi điểm thôi, chứ chưa phải là tất cả.
Bản dự thảo cũng đưa ra 131 ngành nghề, kể cả những ngành nghề chưa được Việt Nam cam kết trong Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Qua luật đặc khu, Việt Nam đã mở cửa cho nước ngoài vào đầu tư, ví dụ như kinh doanh thiết bị phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm ghi hình, định vị, kinh doanh quân trang quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật, quân sự công an, được kinh doanh xăng dầu dịch vụ mình nổ. Với tất cả những điều kiện như thế này, nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ cho biết, không chỉ ba vị trí chiến lược quan trọng Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đang nằm trong dự thảo đặc khu, mà theo ông cả nước Việt Nam từ lâu đã trở thành một đặc khu.
Chỗ nào tôi nghĩ cũng là đặc khu hết cả. Hình như cả nước này là đặc khu, đúng hơn là Bắc Vân Phong hay là Vân Đồn hay Phú Quốc thưa chị.
Thì nếu như vậy thì đâu có gì để phải phản đối thưa anh.
Người ta phản đối bởi vì sao? Người ta phản đối về đây, cái chính là người ta phản đối bởi vì cái ông đặc khu này đặt ra để người ta phản đối là bị do Trung Quốc vào, do ông Tàu vô quản lý và làm chuyện này. Nên người dân họ chủ yếu họ phản đối là ông Tàu là thôi. Còn đặc khu ai muốn làm cũng được. Và họ nghĩ là cả nước là đang là đặc khu. Người ta đầu tư rất là nhiều, nhiều nơi, nhiều tỉnh, nhiều khu vực này, khu vực kia trở thành đặc khu hết rồi.
Dạ thưa nhưng mà đâu có chắc chắn rằng ba cái đặc khu đó ra là chỉ dành cho Trung Quốc đầu tư không thưa anh.
Người dân Việt luôn có một thái độ nghi ngờ. Người dân Việt luôn có một thái độ nghi ngờ nhất định và không sai lệch được. Thứ nhất, Việt Nam bây giờ hiện thời là bên người Cộng sản họ cai trị. Và người Cộng sản thì cánh hậu, phanh nềm với bên Trung Quốc. Cho nên họ nghĩ rằng một khi bên này lập cái gì thì thế là cũng chính là từ Trung Quốc. Và sau này có một cái thông tin thì người ta nói là cái chuyện mà Vân Đồn á, thì chuyện bắt ba cái vùng mũi nhọn giáp công này, ba cái mũi nhọn kinh tế này, ba cái đặc khu này thì người ta đã bàn cái đây 4 năm rồi, không phải bây giờ. Nên dân họ phản ứng là không, họ phải phản ứng đặc khu riêng biệt hay là phản ứng 99 năm, nhưng họ phản ứng ở cái chỗ rằng họ nghi ngờ rằng, và họ nghi ngờ có cơ sở rằng thế nào cái đặc khu này cũng giao cho tàu.
Trên các trang mạng xã hội đang lan truyền những lời kêu gọi xuống đường biểu tình phản đối đặc khu. Khi được hỏi ông có sợ hãi không, thì nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ cho biết ông bình thản đón chờ bất cứ điều gì có thể xảy ra.
Tôi thấy ông không sợ hãi gì lắm. Thực tế, đối với tôi sợ hãi thì đã có rồi. Đối với tôi, đất nước thì y như nó mất đâu rồi. Tổ quốc như nó mất lâu rồi. Tôi thấy không hề sợ hãi gì cả.
Yeah.
Thì ba cái hòn đảo nó mất nữa thì còn không vấn đề gì lớn so với Hoàng Sa, Trường Sa hay là so với cả các đất nước này.
Nhà văn Nguyễn Viện cho biết ông cũng dự liệu một điều gì đó sẽ xảy ra và ông mong rằng chính quyền nên hiểu lòng dân thay vì có những biện pháp mạnh để trấn áp tiếng nói của người dân trước một vấn đề mà họ rất quan tâm.
Tôi cũng mong và hy vọng rằng người dân sẽ đủ ý thức để mà lên tiếng bày tỏ cái thái độ của mình bằng một cuộc biểu tình. Và tôi hy vọng rằng chắc chắn là sẽ bị, dĩ nhiên là chắc chắn sẽ bị chính quyền đàn áp. Và tôi cũng mong rằng chính quyền hiểu rằng cái đó là nguyện vọng của nhân dân và đừng để cái điều gì nó quá đáng xảy ra.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.